Số 10 nhỏ, nhận thức sai lầm. Người mới học đạo cần phải lấy lòng tin làm đầu, giống như người đến được núi báu, nếu không có đôi tay tính thì chẳng lấy gì được cả. Cho nên trong kinh nói, người ngu si không biết nhân quả, vọng khởi tà kiến, phỉ báng tam bảo và pháp tứ đế, lại cho không có họa phúc thiện ác, nghiệp báo thiện ác, cũng không có chúng sanh thọ sinh đời này đời sau. Những người phá pháp thiện ác như thế gọi là đoạn căn lành, nhất định sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ. Như kinh Đại Phẩm ghi, kinh Đại Phẩm gồm 27 quyển, 90 phẩm, ngài Kumala thập dịch vào năm 402 đến năm 412. Nội dung nói về Bát Nhã Không Quán thuộc thời kỳ đầu của Phật giáo Đại Thừa. Kinh ghi rằng, nếu người không tin Tam Bảo, phỉ báng kinh Đại Thừa Bát Nhã, sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ, chịu khổ trăm ngàn vạn ức năm, từ địa ngục này đến địa ngục khác. Nếu cõi này hư hoại, thì sanh vào địa ngục ở cõi khác. Địa ngục cõi ấy hư hoại, thì sanh trở lại địa ngục cõi này. Cứ xoay vần như thế khắp cả mười phương thế giới. Các địa ngục cõi khác hư hoại thì sanh trở lại địa ngục ở thế gian này. Khi tội địa ngục hết, người ấy sanh vào loài súc sanh cũng ở khắp cả mười phương thế giới. Khi chịu tội trong loài súc sanh xong, người ấy được sanh làm người nhưng ở nơi không có Phật Pháp, nghèo cùng hèn hạ, không đủ các căn, thường ngu si, không hiểu biết. Dẫu là người thông minh, nhưng cố chấp sai lầm, cũng là tà kiến. Do đó, luận thành thật ghi rằng, ngu si có sai khác. Vì sao? Vì không phải tất cả người ngu si đều là bất thiện. Nếu ngu si tăng mạnh, trở thành tà kiến, thì gọi là bất thiện nghiệp đạo. Cho nên, do ngu si làm tăng trưởng tà kiến, nên mắc tội rất nặng, ác sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ. Xét về tà kiến, có nhẹ có nặng, nhẹ có thể chuyển, nặng không thể chuyển. Kinh Bồ Tát Địa Trì ghi rằng, tà kiến có hai loại, một, tà kiến có thể chuyển, hai, tà kiến không thể chuyển. Như phỉ báng nhân quả, không tin có bậc thánh là loại tà kiến không thể chuyển. Không phải nhân mà chấp là nhân, không phải quả mà chấp là quả, là loại tà kiến có thể chuyển. Thế nên, nghiệp ác là tà kiến, nghiệp thiện là chánh kiến. Không phỉ báng pháp tứ đế, nhưng không hiểu thánh đạo, không thông đạt chân lý từ tâm phát sanh, thường khổ thân để cầu giải thoát, giống như con chó đuổi theo viên đá, mà không biết tìm người ném viên đá. Cho nên, luận Đại Trang Nghiêm ghi rằng, giống như loài sư tử, lúc bị người bắn, liền tìm theo đến chỗ người bắn. Còn loài chó ngu si kia, có người ném viên đá, liền đuổi theo viên đá, mà không biết tìm người ném đá. Nói sư tử là dụ cho người có trí tuệ hiểu biết, xét thấu nguồn gốc của phiền não mà diệt trừ. Con chó ngu si là dụ cho người ngoại đạo, dùng năm thứ lửa thiêu đốt thân, không biết nguồn gốc của chân tâm. Năm thứ lửa là lửa bốn phía và ánh nắng mặt trời. Nhưng kẻ phàm phu phần nhiều mê mờ chân lý, không biết quán xét thân, tâm, vốn vô ngã, mà chỉ học tu khổ hạnh, cho đó là đạo, tức giống với bọn ngoại đạo tu theo tà pháp, chấp sai lầm, trái chân lý, cho nên thành pháp ác. Do đó, luận Đại Trí Độ ghi rằng, tội tà kiến rất nặng, tuy giữ giới, hai nghiệp thân miệng dù tốt, song cũng thuộc tà kiến vì có tâm ác. Đức Phật nói thí dụ, nếu gieo hạt đắng, tuy nhờ bốn đại nuôi dưỡng, nhưng đến khi cây lớn lên trổ quả cũng có vị đắng. Người tà kiến cũng thế, dù siêng năng trì giới cũng thành pháp ác. Kẻ tà kiến không bằng người bố thí chút ít mà không chấp trước. Người không chấp thì dễ giáo hóa, kẻ cố chấp khó độ, không những tự hủy hoại mình mà còn làm tổn thương người khác. Nên luận thành thật ghi rằng, thà không tu, chứ không nên tu theo tà đạo. Nếu không, sau khi mạng chung sẽ đọa vào đường ác. Kinh Chánh Pháp Niệm ghi rằng, Diêm La Vương nói bài kệ trách các tội nhân. Người ngu si tà kiến, bị dây si trói buộc, đọa vào địa ngục này, ở trong biển khổ lớn. Ác kiến đốt hết phúc, làm người thấp hèn nhất. Ngươi sợ đọa địa ngục, nhưng đó là nhà ngươi. Nếu ai khởi tà kiến, người ấy không trí tuệ. Tất cả nghiệp địa ngục do tâm oán tạo ra. Tâm oán là bậc nhất. Oán này vô cùng ác. Oán này hay trói người, dẫn xuống vua Diêm La. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ, si như cá di nê, ở trong nhà tham ái, tạo nghiệp thì vui cười, chịu khổ lại gào khóc. Lại nữa, Kinh Tu Hành Đạo Địa có bài kệ, miệng nói lời ngu si, người đó lòng mê muội, tâm không nghĩ điều ác, cũng không nhớ việc thiện, tâm hồn thường mờ mịt, không làm được việc gì, như chiên nấu ngoài gió, thức ăn không thể chín, huân tập ngu si nhiều, các căn không đầy đủ, sanh trong loài trâu dê, sau đó đọa địa ngục. Kinh Nguyệt Quang Đồng Tử, do Ngài Trúc Pháp Hộ dịch vào đời Tây Tấn, nội dung kinh này nói về ông Thân Nhật và lục sư ngoại đạo mưu hại Đức Phật. Dù cho con ông khuyên can mà ông vẫn không nghe, ông được Đức Phật dùng thần lực giáo hóa, cuối cùng ăn năn sám hối và quy y Phật. Kinh cũng gọi là Kinh Phật Thuyết Thân Nhật. Kinh ghi rằng, lúc bấy giờ có trưởng giả tên Thân Nhật, nghe theo kế độc của bọn lục sư ngoại đạo, thỉnh Phật và chúng tăng đến nhà cúng dường. Lục sư ngoại đạo là sáu phái ngoại đạo có thế lực lớn ở Trung Ấn Độ vào thời Đức Phật còn tại thế. Họ bảo trưởng giả đào một cái hầm sâu khoảng 5 trượng 6 ở ngay cửa ra vào. Dùng than lửa đổ xuống hơn nửa hầm, bên trên gác những thanh sắt nhỏ, rồi phủ một lớp đất mỏng. Đồng thời, họ bày biện các thức ăn đã tẩm thuốc độc ở trong nhà. Họ bảo nhau, nếu hầm lửa không hại được, thì thuốc độc trong thức ăn cũng đủ giết chết Phật và chúng tăng. Cứ theo kế hoạch này, thì sợ gì Phật không chết. Trưởng giả làm đúng như lời chỉ bảo, bọn ngoại đạo rất vui mừng. Bấy giờ, Thân Nhật liền đến chỗ Đức Phật, ân cần thỉnh Ngài và Thánh chúng. Đức Thế Tôn, vì thương xót ông ta quá ngu si cuồng loạn, muốn hóa độ ông, nên im lặng nhận lời. Thân Nhật vô cùng vui mừng và nghĩ rằng, quả thật đúng như dự đoán của ta. Dù chất độc nhiều như núi Tu Di, kiếp hỏa có thể thiêu rụi ngàn cõi nước và dao kiếm bén nhọn cũng đều không thể chạm đến một sợi lông của Đức Phật. Nay chỉ dùng một hầm lửa nhỏ và thức ăn tẩm độc mà muốn hại Đức Phật thì chẳng khác nào ruồi muỗi muốn xô ngã núi Tu Di, hoặc như cánh mối nhặn muốn che lấp mặt trời mặt trăng. Như vậy chỉ tự hủy hoại mình, sao không sớm hối cải. Bấy giờ trưởng giả bị tội lỗi che mờ, tâm trí không thông. Đức Thế Tôn nghĩ, nay ta nhận lời mời của Thân Nhật, thì không nên đến một cách bình thường được. Đức Phật liền vận sức thần thông, chấn động cả mười phương, rồi cùng với trăm ngàn thánh chúng và vô số các rồng thần trên hư không, hoặc dưới mặt đất, cùng lúc đến nhà làm lợi ích cho trưởng giả. Đức Phật dùng oai thần biến hầm lửa thành ao bảy báu đầy nước, có đủ tám tính chất. Cơm và thức ăn có tẩm độc đều biến thành món ăn cam lộ cõi trời. Mọi người đều rất vui mừng. Thế là lục sư ngoại đạo kinh sợ bỏ chạy. Trưởng giả quy phục, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Đức Phật rồi thưa: Nay con mới biết nhờ Phật mà được giác ngộ. Người đến dự hội nghe pháp âm của Đức Phật đều sanh phúc đức, được lợi ích không thể tính kể. Kinh Quán Phật Tam Muội ghi rằng, bấy giờ Đức Thế Tôn nói với phụ vương, nhà của trưởng giả Tu Đạt ở thành Vương Xá có một bà lão giúp việc rất siêng năng, tên là Tỳ Đê La, được trưởng giả giao chìa khóa kho và trông coi tất cả mọi việc chi thu trong nhà. Một hôm, Tu Đạt thỉnh Phật và chúng tăng đến cúng dường những thứ cần dùng. Bấy giờ các tỳ kheo bệnh đến xin nhiều thứ, nên bà lão ấy khởi lòng tham tiếc, bỏn sẻn, sân hận, ghen ghét Phật Pháp Tăng, nên nói: Trưởng giả tôi bị phép thuật của Sa Môn mê hoặc trở nên ngu si. Họ chỉ là những người xin ăn, mong cầu mãi không biết chán, nào có đạo đức gì. Nói thế rồi, bà liền phát nguyện xấu: Ta nguyện đời đời không nghe đến tên Phật và Tăng. Lời nguyện xấu ấy lan dần đến thành Vương Xá. Phu nhân Mạc Lợi nghe được liền nói: Trưởng giả Tu Đạt đẹp như hoa sen, mọi người thích tiếp xúc, tại sao lại có người giúp việc ác như rắn độc vậy? Phu nhân cho gọi vợ của Tu Đạt đến hỏi: Nhà ngươi có bà già giúp việc, miệng mồm độc ác, chuyên phỉ báng Phật Pháp Tăng, tại sao không đuổi đi? Vợ Tu Đạt quỳ xuống thưa: Người xấu ác như ương quật ma la vân vân mà Đức Phật còn hàng phục được, huống gì bà tới già này? Phu nhân Mạc Lợi nghe nói thế, lòng vô cùng vui mừng bảo: Ta thỉnh Phật ngày mai vào cung cúng dường, ngươi hãy bảo bà giúp việc đến đúng vào giờ thọ trai. Sáng hôm sau, trưởng giả Tu Đạt sai bà giúp việc đem một bình đựng đầy vàng đến giúp vua cúng dường. Phu nhân Mạc Lợi thấy bà đến liền suy nghĩ: Người tà kiến này nếu Đức Phật hóa độ, ta cũng được lợi ích. Bấy giờ Đức Phật từ cửa chính đi vào, Nang Đà hầu bên trái, A Nan hầu bên phải, La Hầu La đi phía sau. Bà lão vừa thấy Phật liền run sợ và nói: Người xấu này theo sau ta đến đây. Nói xong bà bỏ chạy, định chui qua lỗ chó để thoát ra ngoài. Bỗng nhiên lỗ kia liền bích lại và các cửa xung quanh đều đóng kín, chỉ trừ cửa chính. Bà liền dùng quạt che mặt. Đức Phật đứng trước bà và khiến cho cây quạt trong suốt như tấm kính, không còn che mặt được. Bà quay nhìn về phía đông thì thấy phía đông có Phật, nhìn về phía nam, tây, bắc cũng đều thấy như thế. Nhìn lên trên thì thấy phía trên có Phật, nhìn xuống đất cũng thấy khắp mặt đất đều có Phật. Bà dùng tay che mặt lại thì 10 đầu ngón tay đều hóa thành Phật. Bà nhắm mắt lại, tâm nhãn liền khai mở, thấy hóa Phật trên hư không khắp cả 10 phương thế giới. Lúc ấy, trong thành có 25 người nữ thuộc giai cấp Chiên Đà La, 50 người nữ thuộc giai cấp Bà La Môn và các giai cấp khác cùng vào cung của phu nhân Mạc Lợi. Tất cả 500 người đó trước kia không tin Phật, nhưng hôm nay thấy Đức Phật bay trên hư không, hiện vô số thân để giáo hóa bà giúp việc. Họ liền dứt hết tà kiến, đảnh lễ Đức Phật và niệm Nam Mô Phật. Vừa niệm xong, thấy hóa Phật nhiều vô số, họ liền phát tâm Bồ Đề. Tuy thấy Đức Phật, bà lão tà kiến vẫn chưa khởi lòng kính tin, nhưng nhờ gặp Đức Phật nên trừ được tội sanh tử trong 80 vạn ức kiếp. Sau khi gặp Phật rồi, bà chạy nhanh về nhà thưa với trưởng giả Tu Đạt: Hôm nay tôi gặp một việc rất xấu, thấy Sa Môn Cù Đàm ở trong cung vua làm các trò huyễn hóa, thân như núi vàng, mắt như hoa sen xanh, phóng ánh sáng rực rỡ. Nói xong, bà lấy 100 tấm da trùm lên cái lồng gỗ rồi chui vào trong đó, dùng miếng vải trắng trùm kín đầu, nằm trong bóng tối. Khi Đức Phật sắp trở về Tinh Xá Kỳ Hoàng, phu nhân Mạc Lợi thưa: Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài ở lại giáo hóa bà lão tà kiến kia, đừng trở về Tinh Xá. Đức Phật bảo phu nhân Mạc Lợi: Bà lão này tội rất nặng, không có duyên với ta, nhưng có nhân duyên rất lớn với La Hầu La. Phật trở về Tinh Xá liền sai La Hầu La đến nhà Tu Đạt hóa độ bà lão kia. Bấy giờ La Hầu La biến thành Chuyển Luân Thánh Vương, 1250 vị tỳ kheo hóa làm thiên tử cùng nhau đến nhà Tu Đạt, biến bà lão kia thành ngọc nữ. Lúc ấy, Chuyển Luân Thánh Vương dùng ngọc như ý chiếu vào mặt bà, khiến bà tự thấy mình như ngọc nữ. Lòng vô cùng vui mừng, bà nói: Các vị sa môn kia chỉ khoác lác, tự nói mình có đạo, nhưng chẳng có chút linh nghiệm gì. Bậc Chuyển Luân Thánh Vương ra đời, làm lợi ích khắp nơi, khiến cho bà lão xấu xí như ta trở thành ngọc nữ. Nói xong, bà ấy gieo 5 vóc sát đất đảnh lễ Chuyển Luân Thánh Vương. Bấy giờ, vị quan coi về kinh điển, diễn nói 10 điều thiện cho bà nghe. Nghe xong, bà vô cùng vui mừng và suy nghĩ. Lời của Chuyển Luân Thánh Vương nói ra đều đúng. Bà liền đảnh lễ sám hối tội lỗi, tự trách, tâm hoàn toàn thuần phục. Bấy giờ La Hầu La và các tỳ kheo hóa lại hình tướng cũ. Bà lão trông thấy liền nói, Phật Pháp thanh tịnh, không bỏ chúng sanh, người xấu ác như ta mà vẫn được hóa độ. Bà xin lãnh thọ năm giới, đắc quả Tu Đà Hoàng. La Hầu La dẫn bà đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ sám hối tội lỗi. Sau đó, bà xin Phật xuất gia, rồi chứng quả A-La-Hán, bay lên hư không, hóa hiện 18 thứ thần biến. Vua Ba Tư Nặc và phu nhân Mạc Lợi thấy như vậy, liền bạch Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, bà lão này đời trước đã tạo tội gì, mà nay làm thân tôi tớ, lại tạo phúc lành gì mà được gặp Phật và đắc đạo? Đức Phật đáp, vào thời quá khứ lâu xa, có Đức Phật Nhất Bảo Cái Đăng Vương ra đời. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, vào thời Tượng Pháp có một vị vua tên là Tạp Bảo Hoa Quang. Vua có người con tên là Khoái Kiến xuất gia học đạo, cậy mình là vương tử nên lòng thường kiêu mạn. Khi Hòa Thượng Bổn Sư nói nghĩa đại không sâu xa vi diệu của Kinh Bát Nhã Ba La Mật, vương tử nghe xong hiểu sai nói bậy. Sau khi Bổn Sư thị tịch, vương tử nói, đại Hòa Thượng Bổn Sư của tôi không có trí tuệ, chỉ biết khen ngợi nghĩa không. Tôi nguyện đời sau không muốn gặp ông ta. Vị A Xà Lê của tôi có trí tuệ biện tài, nguyện đời đời thường làm thiện tri thức của tôi. Nói xong, ông còn dạy bảo đồ chúng làm theo tà kiến. Tuy ông ta giữ giới cấm, nhưng do phỉ báng Kinh Bát Nhã hiểu sai nói bậy, nên sau khi mạng chung, bị đọa vào địa ngục A Tỳ, chịu khổ vô lượng, trải qua 80 ức kiếp. Khi tội địa ngục hết, sanh lại làm người nghèo cùng hèn hạ, 500 đời chịu thân đuôi, điếc, ngu si, 1200 năm thường làm kẻ tôi tớ. Đức Phật bảo vua Ba Tư Nặc, vị Hòa Thượng lúc ấy nay chính là ta, vị A Xà Lê nay là La Hầu La, vương tử Tỳ Kheo nay là bà lão này, các chúng đệ tử nay là những người nữ tà kiến phát tâm bồ đề này. Kinh Tác Già Ni Kiền Tử. Thuật lại việc lục sư ngoại đạo Đại Tác Già Ni Kiền Tử trả lời câu hỏi của Bồ Tát Văn Thù về Pháp Đại Thừa Thâm Diệu, được Phật khen ngợi và thọ ký. Kinh ghi rằng, ngày xưa Đức Phật còn tại thế, ở thành Uất Xà Diên. Lúc ấy vua Nghiêm Xí hỏi Tác Già Ni Kiền Tử, nếu có người ác không tin Tam Bảo, thiêu đốt chùa tháp, kinh sách tượng Phật Bồ Tát, dùng lời ác độc phỉ báng rằng, người xây chùa, in kinh tạo tượng, sẽ không có phúc đức. Người cúng dường chùa tháp, kinh Phật hiện tại bị hao tổn tiền của, mà tương lai không được lợi ích gì. Hoặc ghét chùa tháp tượng Phật Bồ Tát, ngăn trở hoặc phá hoại, hoặc bắt dời đi nơi khác, hoặc đập phá nhà cửa, hang động của Sa Môn, hoặc chiếm đoạt vật của Phật Pháp Tăng, như ruộng vườn, nhà cửa, voi ngựa, xe cộ, người công quả, súc vật, áo quần, họa cụ và châu báu. Hoặc dùng roi vọt đánh đập, bắt Sa Môn làm sai dịch, buộc họ phải hoàn tục, hoặc có tâm khinh thường, bày các trò đùa giỡn, hoặc chỉ trích, chửi mắng, phỉ báng, hoặc tự tay cầm cây đánh đập, hoặc dùng mọi cách làm Sa Môn bị thương. Những người ác như thế thuộc loại chúng sanh nào? Tác Già Ni Kiền Tử đáp, đại vương, người ấy thuộc loại chúng sanh phạm tội ngũ nghịch. Đại vương nên dùng hình phạt nặng nhất để trị tội những người đó. Vì sao? Vì họ tạo tội căn bản cực nặng. Có 5 tội nặng căn bản. 1. Phá hoại chùa tháp, thiêu đốt kinh tượng, lấy vật Tam Bảo, tự lấy hoặc bảo người lấy, hay thấy người lấy mà vui mừng. 2. Phỉ báng Pháp Tam Thừa, cản trở, che giấu, không lưu truyền. 3. Nếu có Sa Môn tính tâm xuất gia, cạo bỏ râu tóc, thân đắp ca sa, dù giữ giới hoặc không giữ giới, cũng đều bắt nhốt vào ngục, gông cùm xiềng xích, dùng roi vọt đánh đập, bắt lao động nặng nhọc, hoặc lột áo ca sa, bức ép họ hoàn tục hoặc giết chết. 4. Phạm một tội trong ngũ nghịch. 5. Không tin có tất cả nghiệp báo thiện ác, thường làm 10 điều ác, không sợ quả báo đời sau, tự làm hoặc bảo người khác làm, cố chấp không bỏ. Nếu người phạm tội nặng căn bản như thế mà không tự sám hối, thì nhất định tất cả căn lành sẽ bị thiêu rụi, đọa vào địa ngục lớn, chịu khổ không ngừng, vĩnh viễn không có ngày ra. Nếu đất nước có những người ác phá hoại tam bảo như thế, tất cả chư Phật và A-la-hán, thánh nhân đều bỏ đi, chư thiên buồn khóc, thiện thần không ủng hộ, mọi người giết hại lẫn nhau, giặc cướp hoành hành khắp nơi, Long Vương ẩn mất, hạn hán xảy ra, mưa gió thất thường, ngũ cốc mất mùa, nhân dân đói khát, ăn nuốt lẫn nhau, xương trắng đầy đồng, bệnh tật gia tăng, chết chóc vô số. Tất cả nhân dân thấy thế mà không biết tự suy xét lỗi của mình, trái lại oán trời trách thiện thần. Kinh Quán Phật Tam Muội ghi rằng, có 7 loại tội nặng, mỗi một tội có thể khiến chúng sanh rơi vào địa ngục A Tỳ, trải qua 84.000 đại kiếp. 1. Không tin nhân quả. 2. Phỉ báng không tin có Phật ở 10 phương. 3. Đoạn giống trí tuệ. 4. Phạm 4 tội trọng, luống uổng cơm tính thí. 5. Lạm dụng vật của chư tăng. 6. Bức hiếp phá hạnh thanh tịnh của tỳ kheo ni. 7. Làm hạnh bất tịnh với lục thân. Lục thân là 6 loại người gần nhất với mình, đó là cha, mẹ, anh, em, vợ, con. Kinh Tiểu Ngũ Trược ghi rằng, người phạm tội ngũ nghịch có 5 hạng. 1. Khinh thường cha mẹ, thờ cúng quỷ thần. 2. Ganh ghét quốc vương. 3. Khinh mạng sư trưởng. 4. Coi nhẹ thân mạng, quý trọng tiền tài. 5. Không làm phúc, còn tạo tội lỗi. Kinh Trung A Hàm ghi rằng, Đức Phật bảo các tỳ kheo, nếu kẻ phàm phu ngu muội, 3 nghiệp thân miệng ý tạo ác, sau khi mạng chung, đọa vào địa ngục chịu khổ vô cùng, không một chút vui vẻ. Như có người phạm tội trộm bị bắt giao cho vua, vua liền sai người buổi sáng đâm 100 mũi giáo vào mình người tội, nhưng người kia vẫn sống. Đến trưa, vua lại sai đâm 200 mũi giáo, người kia vẫn còn sống. Đến chiều, vua lại sai đâm 300 mũi giáo, tuy toàn thân tan nát nhưng người ấy vẫn sống. Đức Phật hỏi các tỳ kheo, các ông nghĩ sao, người này bị giáo đâm có đau khổ không? Các tỳ kheo đáp, bạch Đức Thế Tôn, một ngọn giáo đâm đã đau đớn rồi, huống gì 300 mũi. Đức Phật liền đưa tay bóc một nắm đá vụn lớn bằng hạt đậu, rồi hỏi các tỳ kheo, đá trong tay ta so với đá ở núi tuyết, đá nào nhiều hơn? Các tỳ kheo đáp, bạch Đức Thế Tôn, đá trong núi tuyết nhiều hơn, không thể so sánh được. Đức Phật bảo các tỳ kheo, nỗi khổ bị 300 mũi giáo đâm ít như nắm đá vụn này, còn nỗi khổ trong địa ngục gấp 100.000 vạn lần so với đá ở núi tuyết. Các ông thấy sự đau khổ trong địa ngục như thế nào? Có chúng sanh đọa vào địa ngục, ngục tốt dùng búa nung đỏ chém khắp thân thể, trải qua 100.000 năm chịu đau khổ vô cùng mà tội nhân vẫn không chết. Khi nghiệp ác ở đây chấm dứt, tội nhân lại bị bắt ngồi trên giường sắt. Ngục tốt dùng kềm kẹp miệng, bắt nuốt hòn sắt nóng, trải qua 100.000 năm, lại bị bắt ngồi trên giường sắt, rót nước đồng sôi vào miệng, trải qua 100.000 năm. Kế đó, tội nhân bị bắt nằm trên đất sắt, ngục tốt dùng đinh sắt nóng, đóng khắp thân thể, trải qua 100.000 năm, ngục tốt lại kéo lưỡi tội nhân ra bắt liếm vào đất sắt, dùng đinh đóng căng ra như căng da trâu, trải qua 100.000 năm. Ngục tốt lại kéo gân cổ tội nhân buộc vào xe kéo, trải qua 100.000 năm, lại đốt đất sắt nóng, rồi bảo tội nhân đi trên đó, trải qua 100.000 năm. Núi lửa đang cháy, ngục tốt bắt tội nhân đi trên đó, vừa đặt chân xuống, máu thịt đều tiêu tan, nhấc chân lên thì sống trở lại, trải qua 100.000 năm. Tội nhân lại bị chiên nấu trong vạc dầu sôi, trải qua 100.000 năm, chịu đau khổ vô cùng, nhưng vẫn không chết. đến khi tội hết mới ra khỏi. Chịu tội trong địa ngục xong, họ lại vào loài súc sanh, thường ở nơi tối tăm ăn nuốt lẫn nhau, chịu khổ vô cùng không thể nói hết. Chịu tội trong loài súc sinh xong, họ có thể được sanh làm người, nhưng từ loài súc sanh đến được làm người rất khó, giống như con rùa mù gặp bọng cây nổi. Giả sử được sanh làm người cũng nghèo cùng hèn hạ, bị người khác sai khiến, dung mạo xấu xí, không đủ các căn, hoặc bị chết yểu. Nếu người tạo nghiệp ác thì cứ chết đi sống lại, luân chuyển mãi trong địa ngục không thể nói hết. Đức Phật bảo các tỳ kheo, kẻ phàm phu ngu muội, thân miệng ý tạo nghiệp ác nên phải chịu tội như thế. Đức Phật lại bảo, người có trí tuệ, ba nghiệp thân miệng ý tạo nghiệp thiện, sau khi mạng chung được sanh lên cõi trời, hưởng thọ vui sướng như vua chuyển luân, có đầy đủ bảy báu và bốn diệu của nhân gian. Bảy báu là bảy thứ đồ quý. Theo phẩm Thọ Ký trong Kinh Hoa Nghiêm ghi rằng, vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, trân châu, mai khôi. Theo Kinh Vô Lượng Thọ là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, san hô, mã não, sa cừ. Bốn diệu là bốn đức của chuyển luân thánh vương, đó là trường thọ, không bệnh, dung mạo xinh đẹp và nhiều của báu. Đức Phật lại hỏi các tỳ kheo, các ông nghĩ sao? Việc này có vui không? Các tỳ kheo thưa, bạch Đức Thế Tôn, được một vật báu và một món diệu cũng rất vui rồi, huống gì được bảy báu và bốn diệu. Đức Phật lại đưa tay bóc một nắm đá vụn lớn bằng hạt đậu, rồi hỏi các tỳ kheo, đá trong tay ta so với đá ở núi tuyết, đá nào nhiều hơn? Các tỳ kheo thưa, bạch Đức Thế Tôn, đá trong núi tuyết nhiều không thể ví dụ được. Đức Phật bảo các tỳ kheo, niềm vui của chuyển luân thánh vương so với niềm vui ở cõi trời giống như nắm đá vụn này với đá trong núi tuyết. Các ông thấy niềm vui của cõi trời thế nào? Nếu người được sanh lên cõi trời, tùy ý hưởng thọ sáu trần, vui vẻ vô cùng không thể kể xiết. Nếu từ cõi trời sanh xuống nhân gian, lại sẽ sanh vào cung vua hoặc dòng tộc cao quý, rất giàu sang, nhiều tiền của vật báu, tiếng tăm vang xa, tướng mạo đoan chánh, nhan sắc xinh đẹp, được mọi người yêu mến. Người có trí tuệ, ba nghiệp thân miệng ý đều tạo điều lành thì được phúc như vậy. Đây là niềm vui hữu lậu của thế gian. Nếu người tu tập căn lành, hồi hướng đạo Bồ Đề, cho dù ở trong sanh tử vẫn hưởng thọ phúc báo ấy. Mãi đến khi chứng niết bàn, phúc báo ấy cũng không hết. Bài tụng chánh báo ghi rằng, sáu giặc gian tà ngụy, bảy thức loạn trái chân, luôn phỉ báng chánh pháp, vọng ngữ lại tham sân, tha hồ tạo nghiệp ác, lời đúng không thích nghe, đọa vào ngục vô gián, muôn khổ trói buộc thân. Bài tụng tập báo ghi rằng, người tà kiến ngu si, chịu khổ ngục A Tỳ, tội hết sanh làm người, lại tiếp tục tà kiến, tà